7. Quy Sơn cảnh sách. Quy Sơn là hòn núi hình con rùa. Tổ vâng lời bổn sư đến ở đó một mình. Núi cao chót vót chạy dài cả vạn dặm, toàn rừng sâu hang thẳm, không một dấu chân người. Chỉ có cọp, beo, gấu, khỉ. Tổ lượm trái rừng ăn đỡ bữa, vớt nước suối uống qua ngày. Luôn 7 năm không một người thăm hỏi. Nhân một tiều phu vào rừng lạc lối, gặp ngài, tin cho bà con xóm làng. Chẳng bao lâu, ngôi chùa được xây cất, và từ đây đạo truyền khắp thiên hạ. Tổ dạy rằng, phàm đã tạo nghiệp phải chịu báo thân, thì ai miễn được khổ lụy hình hài. Vay máu mủ của cha mẹ, mượn đất nước gió lửa làm vóc thể, vô thường già bệnh, sớm còn tối mất, giây phút qua đời khác. Vậy mà cứ ăn ngủ, đùa cười, không mong cầu giải thoát. Cha mẹ không hiếu dưỡng, xã hội đã xa lìa. Vâng lời thầy cạo tóc, trong đinh ninh ba học, giới định tuệ. Ngoài tập tu kính nhẫn, rộng đức lục hòa. Thế mà vừa thọ giới, đã lên mặt ta là sư, ăn dùng của thường trụ, chẳng quán năm pháp. Cứ cho rằng, bổn phận tại gia phải cung phụng ta tiêu xài. Chụm đầu nói chuyện thế gian, đâu có nhớ mấy phút vui này là cái nhân tai ương vạn kiếp. Rong rỡ theo trần chưa từng phản tỉnh, ngày đêm đi qua, thoạt đã bạc đầu, một đời vô ích. Người cầu phước nên cúng dường không chán, còn ta thọ dụng, xét chỗ tu hành, không đáng hổ thẹn sao? Đức Phật khuyên rằng, này các tỳ kheo, nghiêm thân tu đạo, cần bớt 3 việc, ăn, ngủ, áo quần. Phép tắc oai nghi phải tịnh như băng tuyết. Giáo lý không để dạ, huyền đạo làm sao khế ngộ. Bụng trống lòng cao, mở miệng chỉ những lời kiêu ngạo. Nói thì lớn tiếng, ăn mãi khua bát, đứng ngồi thô tháo. Bạn hiền khuyên nhắc, lòng sân la lớn. Đại ngộ không chấp việc nhỏ. Một mai nhắm mắt, nghiệp báo hiện ra. Cua bị trụng nước sôi, khi ấy càng ngoe rụng hết. Ngưỡng khuyên đại chúng mau mau tỉnh ngộ, đừng để thất tình lục dục cuốn trôi, phí uổng một đời chỉ vì biến nhát. Người xuất gia lập hạnh đại thừa, nối thịnh dòng Phật, phá dẹp ma quân, đền trả 4 ân, cứu giúp 3 cõi. Nếu không như thế thì là ma quỷ trà trộn trong tăng chúng. Huống chi hôm nay, đường đường tăng tướng, dung mạo oai nghiêm, ai thấy cũng vui mừng kính nể, đều là nhờ kiếp trước đã vun trồng căn lành. Vậy mà nay đã xả tục ở chùa, thói tục vẫn đa mang, đã đủ phước duyên thoát trần mà duyên trần chẳng chịu dứt. Tu hành không phẩm chất, chỉ mong thọ giới cao, ngồi trên làm thượng tòa. Xuất gia như thế, khác nào lánh chỗ chết chìm, lại đâm đầu vào lửa. Mê si ngược ngạo, tự cho là khôn giỏi, đi thụt lùi mà cứ tưởng mình lên cao. Chưa từng một niệm cải quấy sửa mình, chỉ đưa mắt tai ra nghe ngó lỗi lầm người khác. Cạo đầu cho láng, y áo chỉnh tề, không tu phước tuệ, mai đây hết báo làm người. Những cực hình ghê gớm của địa ngục, ai người chịu thay? Nhân lành không vung trồng, làm sao kết quả tốt? Mong làm rường cột trong Phật Pháp, gương mẫu cho hậu lai, mà cứ dần dà để ngày ngày đi qua không tiến bước. Kinh dạy, thầy tà bạn ác sợ như hổ lang, thầy hay bạn hiền quý như cha mẹ. Thấp mình như đất, ngậm miệng như ngu, dẹp sạch thói ta người, bặt dứt tâm ương ngạnh. Nếu cứ lân la gần gũi người ác, tập thấy ác, làm ác, mắc báo ngay hiện đời, chết rồi trầm luân. Cái tâm thương xót nhắc nhở của Tổ Quy Sơn như thế, dù sắt đá cũng phải đổ mồ hôi. Huống chi chúng ta có tánh Phật, lẽ nào chẳng ghi lòng tạc dạ, sửa tâm nuôi đức. Trong thắp đèn Bát Nhã, ngoài nghiêm tịnh sáu căn, an định tinh thần mà tự nuôi lớn tâm Phật, tinh xét nghĩa lý kinh luật, truyền pháp độ sanh, đền ơn Tam Bảo. Gánh vác chánh giáo có hai việc: một, tự thân giới phẩm oai nghi, xứng đáng bậc pháp khí; hai, xả thân làm việc Phật pháp, mong lợi cho muôn loài. Thánh trước hiền sau, các ngài đều có phần trong Phật quả. Các ngài đã trượng phu, chúng ta cũng cố gắng trượng phu. Trong mong đại chúng phát chí quyết liệt, mở rộng lòng dạ theo gót tổ sư.